Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 23. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, các ông Matthew và Thomas, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Chúng ta cùng dỡ ra trong Tin Lành Luca một lần nữa, đoạn thứ 6. Chúng ta đáp ứng lại với Chúa là đấng gọi chúng ta để sống với Chúa từ đời này tới đời sau, mãi mãi cho sự vinh hiển của Chúa. Chúa bày tỏ quyền năng, Chúa cũng bày tỏ sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của những người thuộc về Ngài. Chúng ta trở lại với tiếng kêu gọi của Chúa với những người Chúa chọn, những môn đồ của Chúa, những sứ đồ của Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ học về Matthew và Thomas ở trong sự đáp ứng với tiếng gọi của Chúa. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta dỡ ra trang phía trước ở trong Luca đoạn số 5. Hôm nay chúng ta học về Matthew, cho nên sẽ đọc về sự Chúa gọi Levi Matthew từ câu 27 đoạn số 5. Kế đó Đức Chúa Giê-xu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Levi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Levi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Levi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pharisee và các thầy thông giáo, họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?" Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Và một đoạn kinh thánh nữa là ở trong sách Giăng đoạn số 20. Hôm nay chúng ta học hai nhân vật thứ hai là nhân vật Thomas, nên chúng ta đọc đoạn 20 câu số 24 trở đi. Giăng đoạn 20 câu 24. Và lúc Đức Giê-xu đến thì Thomas, tức là Didim, là một người trong 12 sứ đồ, không có ở đó với các sứ đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng: "Chúng ta đã thấy Chúa." Nhưng người trả lời rằng: "Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin." Cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thomas ở đó với. Thì cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: "Bình an cho các ngươi." Đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: "Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin." Thomas thưa rằng: "Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi." Đức Chúa Giê-xu phán: "Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà tin vậy. Kính lạy Chúa, xin giúp để chúng con thấy lẽ thật ở trong lời của Chúa, thấy chính Ngài và tin và bước đi trong sự vâng phục lời Chúa phán. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta một lần nữa tiếp tục bài học này, bài học về môn đồ Chúa đang gọi Matthew và Thomas. Và phần phía dưới tôi có ghi xuống đó là người lãnh đạo nhờ ân sủng, người lãnh đạo được Chúa tạo dựng trong ân sủng. Có lẽ câu này áp dụng cho tất cả những người Chúa gọi, 12 sứ đồ, vì tất cả đều là ân sủng của Chúa. Tất cả những người hầu việc Chúa, làm công việc của Chúa đều được tạo dựng bởi ân sủng và trong ân sủng Chúa. Và chính mỗi chúng ta nữa, sự tạo dựng của ân sủng Chúa, kêu gọi và sử dụng của ân sủng Chúa là điều mà chúng ta nhờ cậy. Nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt, cũng như có lẽ một vài lần khác, chúng ta hỏi là tại sao chúng ta để nhiều thời giờ để học về những nhân vật này, 12 ông. Có những điểm thì cũng lý thú thật, cũng có những bài học thật. Nhưng mà có nhiều cái bài học khác, có cấp bách hơn, có nhiều chỗ cần áp dụng hơn đời sống của chúng ta bây giờ, phải không? Nhất là nhìn ra ngoài đủ thứ chuyện, nhiều lo âu, thì có những vấn đề khác cấp bách hơn của đời sống chúng ta cần đối diện hay không? Thì dĩ nhiên có những vấn đề nó tới với chúng ta trong ngày tháng, có những nặng lòng, có những đau thương, có những nỗi lo âu, có những quyết định mà nó cấp bách rõ ràng hơn cho chúng ta. Nhưng mà điều mà chúng ta cần thiết lập đó là trong đời sống của chúng ta không quyết định điều gì và không làm điều gì ngoài ra nội dung của sự liên hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu. Nghĩa là chúng ta không làm gì khác ngoài đời sống của chúng ta mà không ở trong sự nối kết với Chúa Giê-xu. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta học về Chúa Giê-xu nó có áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp với tất cả mọi điều mà chúng ta đối diện ngay trong ngày tháng của chính mình. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có những nỗi lo, hay là chúng ta có những vấn đề đối diện với vấn đề tội lỗi, hay là chúng ta có những điều lo sợ, hay là chúng ta đang đối diện với những thách thức mà cần thiết trong công việc Chúa chẳng hạn, thì tất cả những điều đó nó ra từ những nguyên tắc mà chúng ta học trong sự liên hệ với Chúa Giê-xu, và nó áp dụng trực tiếp cho chúng ta hoặc là gián tiếp qua áp dụng lời của Chúa. Cho nên hôm nay khi chúng ta học về Matthew và Thomas, tôi tưởng là lời của Chúa cũng sẽ nói rất rõ ràng với mỗi chúng ta trong hoàn cảnh khác nhau của mình, chỗ nào để chúng ta đáp ứng với ân điển Chúa. Chúng ta đã học cũng khá nhiều về 12 sứ đồ này rồi. Chúng ta đã học về Phi-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrê. Chúng ta học về Philip, rồi Nathanael. Và bây giờ chúng ta học về Matthew và Thomas, tức là xong hết 8 người, hai cái group đầu tiên, mỗi group là 4 người. Nếu học xong hai người này là học tới xong hai group, còn một group cuối 4 người nữa. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy hôm nay đó là học về Matthew và Thomas, hai người rất khác nhau. Và hai người đến trong những cái chiều hướng mà chúng ta nghĩ rằng ô, tôi thấy mình một phần giống như ông Matthew đó, tôi học được rất nhiều ở nơi Thomas đó, những cái đó nó hợp lại để giúp cho chúng ta theo Chúa. Nhưng mà để chúng ta nhận định một điều rõ ràng đó là khi Chúa gọi các môn đồ, có một cái nhóm người ở trong thời của Chúa mà Chúa hoàn toàn bỏ họ ra, Chúa không gọi đến và Chúa không sử dụng. Đó là những người tự coi mình là công bình, hay là những người thấy được là mình đủ, những người như người Pharisee, những người như Sadducee, những người như các thầy tế lễ, là những người trong cái vòng ảnh hưởng đó, chỗ đáng lẽ phải được sử dụng, nhưng họ hoàn toàn bị Chúa bỏ ra ngoài, Chúa không đụng tới, Chúa không gọi tới, Chúa không sử dụng gì hết. Bởi vì một điều đó, không phải là họ không biết lời Chúa, cũng không phải là vì họ không dấn thân, cũng không phải là họ không hết lòng, họ rất biết lời Chúa, họ rất dấn thân, họ rất nóng lòng. Một điều Chúa không thể sử dụng họ được, đó là họ không coi mình là người có tội. Họ không nghĩ là mình cần Chúa. Họ biết là mình thiếu sót đó, nhưng mà họ không cần Chúa và không cần đến ân điển Chúa. Cho nên ân điển không thể sử dụng cuộc đời của họ được. Và ở nơi đó chúng ta bắt đầu hiểu được những người mà Chúa gọi ở đây, mà chúng ta nói là những người hết sức là tầm thường và bình thường, mà Chúa có thể sử dụng và gọi họ tới những công việc rất lớn cho Chúa, cho nước đời đời của Ngài, là bởi vì họ bắt đầu ở cái chỗ mà chúng ta thấy hôm nay của Matthew và của Thomas. Và của chúng ta nữa, để chúng ta kẻo quên rằng đây là chỗ bắt đầu và chỗ tiếp tục khi chúng ta sống trong ân sủng của Chúa. Những người mà như người Pharisee, người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, họ ghét Chúa không phải là vì họ không chấp nhận được những điều Chúa làm. Họ thấy những điều Chúa làm, chứ họ thấy phép lạ Chúa làm, họ đâu có từ khước điều đó được. Chúa có đi trên mặt biển, Chúa có đi trên mặt nước, và Chúa có hóa bánh ra nhiều, Chúa có chữa bệnh. Họ không thể từ chối cái đó được, và họ có thể sống được với những điều đó. Điều họ không thể sống được là Chúa nói rằng phải ăn năn, phải nhận biết là mình có tội, phải nhận biết rằng mình không thể giải quyết chuyện tội mình được, và phải nhờ ân sủng Chúa cách nhưng không ban cho qua con Chúa mà thôi, thì mới có thể vào nước Đức Chúa Trời. Họ nói không. Và vì sứ điệp đó, và vì lời tuyên giảng đó, và vì Chúa đòi hỏi điều đó, cho nên họ phải khử trừ Chúa và họ muốn giết Chúa đi. Bởi vì sao? Vì họ không thể bắt đầu ở nơi chỗ mà ân điển bắt đầu, đó là với những người có tội. Và hôm nay chúng ta thấy hai người mà ân điển Chúa đói đến, thương xót, đụng tới và đem ra, Matthew và Thomas. Thì tôi ghi xuống ở đây là những người lãnh đạo nhờ ân sủng, những người trở thành những người lãnh đạo và ân sủng. Phần đầu thì của Matthew, đó là vươn lên từ tội nhân đến lãnh đạo. Rất là đơn giản để thấy một cái tiến trình của ông, là ông vươn lên từ tội nhân đến lãnh đạo và phần đó là ông đáp ứng với ân sủng của Chúa. Với Thomas thì thay đổi từ nghi ngờ đến thờ phượng và đáp ứng với sự thực hữu của Chúa. Thomas thay đổi từ sự nghi ngờ đến thờ phượng và tiến trình đó là ông đáp ứng với sự thực hữu của Chúa. Matthew vươn lên từ tội nhân đến lãnh đạo, đáp ứng tới ân sủng của Chúa. Chỉ là hai phần để chúng ta chia ra. Thứ nhất là nói là hôm nay chúng ta sẽ nói về hai nhân vật và hai tiến trình của hai người đi đến để gặp Chúa. Chúng ta bắt đầu với điểm đầu tiên, đó là với Matthew. Chúng ta sẽ giữ ở trong Luca đoạn số 5 mà chúng ta đã đọc. Nhưng mà trong đoạn số 5 và trong Matthew đoạn số 9 câu 9, Mark đoạn 2 câu 13-14 là phần nói về sự kêu gọi của Matthew được Chúa gọi làm môn đồ. Có lẽ với những người mà kinh nghiệm ân điển và đi trong cái tiến trình của ân điển thì Matthew là người rõ ràng hơn hết. Không có nghĩa là những người kia không có đi tiến trình này, nhưng mà bởi vì Matthew là người bắt đầu ở cái chỗ là người thâu thuế, làm cái công việc của người thâu thuế và trở thành sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, là người sẽ có tên của mình ghi xuống cái nền tảng của Jerusalem mới. Và hơn nữa, ông được Chúa dùng trở thành người viết sách tin lành, phúc âm Matthew, sách mà chúng ta để đầu tiên của Bộ Tân Ước đó. Thì tiến trình của ông và con đường của ông rõ ràng là đi ra từ một người tội lỗi, là người thâu thuế, mà chúng ta hiểu cái loại người đó như thế nào, tới cái người mà Chúa sử dụng một cách hết sức là tuyệt tác, là được làm môn đồ của Chúa, làm sứ đồ của Chúa và làm người viết kinh thánh mà Chúa ban cho. Mà nói đúng ra đó, hễ kể về tội đó, có lẽ là những cái chuyện mà Matthew làm nó rõ ràng mà nó tồi bại hơn là những môn đồ khác. Có lẽ trong 12 ông đó mà ngồi lại, có lẽ chắc lâu lâu cũng kể chuyện hồi đó như thế này, có lẽ Matthew kể ra là mấy ông kia lùng bùng lỗ tai hết. Tại vì mấy ông kia thì cũng giỏi lắm, đi đánh cá chữ tục vài câu hay làm gì thôi. Matthew thì như là dân Chúa đảng mà, thành thử ông có chỗ bắt đầu rất là khổ nạn. Nhưng mà con đường ông đi bày tỏ ra ân sủng Chúa. Tên của ông là sự ban cho của Đức Giê-hô-va, hay là món quà từ Đức Giê-hô-va. Có lẽ là điều mà cha mẹ mong đợi khi sanh đứa con. Có điều là ông không có thành cái món quà của Đức Giê-hô-va cho tới khi Chúa gọi ông. Ông trở thành cái người hết sức là xa lầy ở trong hoàn cảnh sống của mình. Nhưng mà sau khi mà Chúa đã chọn và lập ông thì một điều mà chúng ta thấy Matthew là người hết sức là khiêm nhường. Tại vì nguyên cả sách Matthew đó, ông viết chỉ có hai lần về mình thôi. Thứ nhất là khi ông kể tên của ông trong 12 sứ đồ, dĩ nhiên phải kể tên của ông trong đó. Và thứ hai là ở trong Matthew đoạn số 9 câu 9 mà ông ghi xuống, có lẽ chúng ta đọc câu đó thôi. Đó là ông viết về lúc mà Chúa gọi ông. Chúng ta vừa đọc ở trong Luca thì trong đoạn 9 câu 9 ghi xuống của Matthew: Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo ngài. Ông bỏ đi mấy cái chi tiết, chẳng hạn như là Luca nói là Lê-vi bỏ hết mọi sự, ông cũng bỏ luôn cái đó, ông chỉ nói là Chúa gọi, ông đứng đi theo Chúa thôi. Ông viết rất ít về mình, rất ngắn về mình, vì ông đã học được điểm khiêm nhường đó và để Chúa trên hết. Cho nên điểm mà chúng ta thấy của Matthew để mà tại sao Chúa gọi tôi đó, thì chỉ có cái chữ là người thâu thuế. Cho nên ông bắt đầu với cái đó, không có cái lý do gì khác hơn mà Chúa gọi ông là về người thâu thuế. Cho nên chúng ta bắt đầu ở đó. Chúng ta cũng đã học nhiều lần về vấn đề thâu thuế, cho nên tôi đi ngắn về bối cảnh này để chúng ta đi vào chi tiết và có thì giờ thêm về Thomas. Nhưng mà chúng ta hiểu là trong vấn đề thâu thuế thì người ta lạm dụng rất nhiều. Ở trong đó các người thâu thuế thì là lợi dụng chỗ đứng và quyền lực của La Mã, lấy thuế và lấy thêm thuế, đóng cho La Mã và giữ cho mình. Họ cũng là những người mà bị loại khỏi nhà hội, tức là không được nhóm họp với lại dân sự Chúa. Đây là điểm cũng rất là lý thú khi chúng ta học về Matthew. Đó là ông biết rất nhiều về Kinh Thánh. Ông biết rõ lắm về Kinh Thánh mà chút nữa chúng ta học đó. Thì ông trích dẫn cử 99 lần, nhiều hơn tất cả Mark, Luca, Giăng cộng lại, mà ông không được vào trong nhà thờ để học. Tại vì người ta cấm không cho người thâu thuế vào trong nhà thờ. Tức là có một cái điểm nào đó mà ông tự học, ông có một cái tiến trình riêng. Ở đây chúng ta chỉ nhắc lại đó là người thâu thuế không được vào trong nhà hội để học lời của Chúa. Và có mấy loại người thâu thuế khác nhau. Cái người mà gọi là người thâu thuế loại lớn đó, thì là như là sao chê đó, thì là thông những thuế như là thuế thương mại hay là thuế đất hay là thuế nhà cửa đó, thì là những người này làm ăn lớn lắm. Có cái loại người thâu thuế mà phải đi ra thâu của người dân hay là người bán tạp hóa, bán gánh gồng này kia, thì họ là những người phải đi đối diện với dân sự. Có những người làm cái công việc đó thì có nhiều người làm cho mình thì khỏi phải ra tự mình làm, thành thử đỡ bị ghét hơn. Những người mà thực sự bị ghét, mà bị người ta chửi, mà bị người ta mắng, mà bị ghét nhất là những người đi ra để thâu thuế, gặp mặt dân. Mình là phải dọa mấy bà già là đóng tiền còn không là tôi đập gãy cẳng, hay là tôi đốt nhà bà, hay là quánh con bà hay gì đó. Nghĩa là mấy cái người như vậy. Thì là Matthew là cái người làm cái công việc đó. Matthew là cái người đi ra thâu, cái người gặp người ta, cái người dọa người ta, cái người đòi đánh người ta. Chúng ta biết điều đó là tại vì trong câu 27 nói rằng kế đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Levi đương ngồi tại ở sở thâu thuế. Thực ra không phải cái sở lớn đâu, nó là chỗ mà trong bờ hồ gần Capernaum, thì ông có một cái bục để ông thâu thuế. Mấy người như là Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ mà đi đánh cá vô đó, là ông Matthew này đi ra coi bắt được bao nhiêu cá đó, là bắt mấy ông kia đóng. Tức là Levi này là biết mấy ông kia rồi, biết ông Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrê hết rồi, mà chắc là bị mấy ông kia ghét dữ lắm. Tại vì ông là người thâu thuế của mấy ông kia mà ở tại Capernaum. Cho nên Matthew là người làm cái nghề mà tồi bại nhất, mà khổ nhất, giống như là du đảng vậy đó, phải dọa nạt, phải hành hung, phải làm đủ chuyện để thâu thuế. Cho nên có một sự hết sức là khó khăn trong đời sống của ông, trong liên hệ của ông. Không có bạn bè nào khác hơn là những người thâu thuế, không có giao dịch với ai khác ngoài là những người giống như mình, không được vào nhà thờ, không được học gì về Chúa, coi như là những người đã bỏ đi. Nếu mà rơm rác của xã hội thì đây là cái người rơm rác dơ bẩn hơn hết, đó là Levi, người thâu thuế. Có điều mà chúng ta thấy ở đây đó là khi ông đương ngồi ở thâu thuế thì câu 27 là Đức Chúa Giêsu ra ngoài, tức là ở đây sau khi Chúa đi giảng ở gần bờ hồ Capernaum đó thì Chúa đi tới và thấy một người thâu thuế. Chữ thấy này đó không phải là chỉ Chúa nhìn thấy thôi. Chữ này là Chúa nhìn chăm chăm đến người thâu thuế tên là Levi đang ngồi ở cái bục thâu thuế đó. Tưởng tượng Chúa đang đi giảng về, có mấy môn đồ theo Chúa lúc đó cũng có bởi ông đi theo Chúa rồi, có đoàn dân đông đi theo Chúa, thì Chúa đi tới đó tự nhiên Chúa ngừng lại. Chúa nhìn vô ông Levi đó, tức là mấy ông kia cũng nhìn chăm chăm đó, rồi cả đoàn dân cũng nhìn chăm chăm. Ông Levi tôi không biết là ông đang ngồi đó chắc là nhột nhạt dữ lắm, không biết là chuyện gì xảy ra. Rồi Chúa đi tới thẳng với ông đó, ở đây nó là nhìn chăm chăm vào ông đó, rồi Ngài phán cùng người rằng hãy theo ta. Ở đây Chúa tới và phán thẳng với Levi hay là Matthew rằng hãy theo ta. Và đây là một sự kêu gọi trực tiếp, rõ ràng và chắc nịch. Nó không có cho một cái thì giờ nào để quyết định, nó không có cho một cái tiến trình nào để mà ông thay đổi hết. Mình nhớ là Giăng, rồi Gia-cơ, rồi Phi-e-rơ, Philip là những người mà Chúa gọi đó. Từ lúc ban đầu, gần một năm sau, có thể là hơn một năm sau, thì Chúa mới trở lại và gọi họ là hãy theo ta. Lúc đó họ mới bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới mà theo Chúa. Levi không có thời gian đó. Ông đang ngồi làm công việc đó. Chúa đi ngang, Chúa nhìn vào ông và Chúa nói là hãy theo ta. Cho nên khi chúng ta nhìn cái sự đáp ứng của Levi hay là Matthew ở đây, chúng ta học rất nhiều về ông và về tiến trình của sự kêu gọi và những gì xảy ra trong đời sống ông để so sánh với chúng ta. Đó là như chúng ta học đó là khi Matthew hay là Levi ngồi ở trong sở sau thuế này, có một cái tiến trình Chúa đã làm trong đời sống của ông rồi. Tại vì không có tự nhiên khi mà một người ngồi như vậy, Chúa gọi là hãy theo ta. Câu 28 là Levi bỏ hết mọi sự đứng dậy mà đi theo ngay. Chữ bỏ hết mọi sự đó, Luca dùng một cái thì trong quá khứ, một lần đủ cả. Nghĩa là Levi đứng dậy, bỏ là bỏ luôn đó. Đứng dậy là đi luôn đó. Không có nhìn lại, không có so sánh, không có coi, không có tiếc rẻ gì nữa. Là khi mà ông nghe tiếng Chúa gọi là ông đứng dậy, ông đi. Và chữ là đứng dậy và đi theo Ngài, thì chữ đi theo Ngài là một cái tiến trình tiếp tục. Tức là một khi ông đã quyết định bỏ tất cả rồi thì ông bỏ hết và ông cứ tiếp tục đi theo Chúa cho tới hết cuộc đời của ông. Và chúng ta phải hỏi rằng điều gì xảy ra ở trong tấm lòng của Matthew trong khi ông ngồi ở trong cái sở sau thuế đó, trong khi ông đi dọa nạt người này người kia để mà thâu tiền bạc. Nó có một cái tiến trình mà Chúa đã làm trong đời sống. Không đưa ra rõ ràng ở đây để chúng ta thấy, nhưng mà vì chúng ta thấy được con người của ông, cái cách ông viết sách Matthew, tất cả những cái chi tiết về lời của Chúa, như tôi nói ông trích cửa 99 lần, ông nói rất rõ ràng trình bày, thì cho chúng ta thấy rằng ông là người có một sự xung khắc rất lớn ở trong tấm lòng. Đó là ông biết lời Chúa mà ông không sống. Ông cũng không tin mà ông cũng chả được đi nhà thờ. Tức là có một cái sự đói khát trong đời sống của ông mà ông đã học lời của Chúa. Nhưng mà ông làm một cái nghề mà không thể nào mà người tin Chúa làm được, cũng không yêu Chúa mà cũng chả yêu người. Phải không? Nếu mà một người mà thực sự yêu mến Chúa không có làm nghề thâu thuế này được. Cũng như những người tin lành đó, có những cái công việc trong đời sống này mình không làm được. Đúng không? Có những cái chuyện ai khác làm mình không làm được. Một người tin Chúa mà yêu Chúa và yêu người thì không làm cái nghề thâu thuế được. Ông làm nghề thâu thuế, ông biết Kinh Thánh. Nên tôi tưởng là ông ngồi ở một chỗ đó mà nó sâu xé trong lòng, nó đau khổ mà nó chèn ép tới một cái chỗ chỉ trong đời sự giải phóng này mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi các ông Matthew và Thomas. Bây giờ là phần suy nghĩ để thực nghiệm nguyên tắc đã học và áp dụng cách thực tiễn trong đời sống mỗi người chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Khi một người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, người đó bước đến một sự khám phá ân sủng Chúa vĩ đại, cao trọng, sâu nhiệm vô cùng. Ân sủng của sự tha thứ dồi dào nhưng không đòi hỏi công đức, không dựa trên việc làm, cũng không tùy thuộc trên đời sống tốt lành. Nhưng bắt đầu với lòng ăn năn của một người hiểu biết tội lỗi của mình đối với Chúa quá lớn, quá nặng, quá sâu và không thể nào có thể giải quyết được tự nơi sức mình. Rồi trong lẽ thật của Kinh Thánh, người đó hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban cho cách duy nhất để giải quyết tội lỗi, để được sự tha thứ, để được xưng công bình, để được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là đức tin nơi Con Một của Ngài, là đấng mà Đức Chúa Trời đã sai vào trong thế gian, hạ sanh làm người để đứng thay vào chỗ tội nhân, chịu án phạt, chịu hình phạt thay thế cho người tội nhân, để người đó được xưng nghĩa công bình qua sự chết, sự đổ huyết của chiên con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi, trong ân điển của Đức Chúa Trời ban cho mà thôi, người có tội được tha thứ, được cứu và được ban cho sự sống đời đời. Đó là khía cạnh của ân điển ban cho cách nhưng không. Nhưng còn một khía cạnh nữa, đó là để có thể nhận được ân điển nhưng không này, người có tội phải từ bỏ tất cả mọi điều khác trong đời sống của mình, phải dọn sạch đời sống của mình, hoàn toàn trống không, hoàn toàn chỉnh đốn về thứ tự ưu tiên của ân điển, thì mới có thể nhận được ân điển đó cho chính mình. Và Kinh Thánh nói, người đó phải bỏ tất cả mọi điều khác để có thể nhận được ân điển nhưng không. Chữ quan trọng là chữ bỏ. Không đòi hỏi người đó phải làm một điều gì, chứng minh một điều gì, cộng thêm một điều gì trong đời sống. Chỉ phải bỏ những gì mình đang có để có thể nhận được điều mà Đức Chúa Trời ban cho cách nhưng không. Bỏ nghĩa là cắt đứt hoàn toàn ra khỏi đời sống của mình. Không còn dính líu, không còn ảnh hưởng, không còn xoáy động. Bỏ nghĩa là từ khước sự ưu tiên, hay nói khác hơn, thay đổi thứ tự ưu tiên từ chỗ quan trọng đến chỗ không còn cần thiết nữa. Bỏ nghĩa là khi so sánh với điều mình phải chọn lựa, thì bỏ điều này để nhận điều kia, để chọn điều kia. Bỏ nghĩa là nói về một sự chọn lựa, thứ tự ưu tiên, rõ ràng, chắc chắn. Điều bị bỏ là điều luôn luôn ở thứ tự ưu tiên, thấp hơn, không cạnh tranh, không ảnh hưởng, không xoáy động trên quyết định chọn lựa của một người. Chúa Cứu Thế Giê-xu đặt để điều phải bỏ này là một điều kiện hay là một điều chứng minh về đức tin thật khi chọn lựa để theo Chúa. Chúa nói về thứ tự ưu tiên của sự liên hệ với Chúa vượt cao lên trên tất cả mọi sự liên hệ khác, ngay cả liên hệ gia đình với cha mẹ, vợ con. Chúa nói về sự bỏ này, về sự chọn lựa Chúa trên tất cả mọi sự chọn lựa khác. Mọi sự chọn lựa khác là điều gì? Chúa nói một cách tổng quát, mọi sự mình có, tất cả mọi điều khác trong thế gian. Và đây là một quyết định chín chắn, đo lường, cân nhắc rõ ràng. Lời Chúa phán trong Luca đoạn 14 câu 25 trở đi. Chúa phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Và câu 33, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Sự khác biệt giữa ưu tiên của Chúa và ưu tiên của liên hệ khác, ngay cả liên hệ gia đình, trắng đen một trời một vực như thương với ghét, nghĩa là đây là một sự chọn lựa rất dĩ nhiên, rõ ràng. Khi có sự xung khắc giữa mọi liên hệ với Chúa, thì một người tin Chúa thật là người bỏ mọi sự liên hệ khác, bỏ thứ tự ưu tiên với liên hệ khác để nắm lấy ưu tiên với Chúa. Ngay cả ưu tiên của sự sống, Chúa nói nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, nếu ai không bằng lòng bỏ mạng sống mình, thứ tự ưu tiên của sự sống mình để chọn sự theo Chúa, thì không có chỗ trong đời sống người đó để nhận lấy ân sủng nhưng không mà Chúa ban cho. Và nhìn vào tất cả mọi điều mình có trong đời sống này, bất cứ điều gì, từ vật chất đến tinh thần đến cảm xúc, Chúa nói, nếu ai không bỏ mọi sự mình có, nếu không cầm bằng là điều không cần thiết khi so sánh với sự chọn lựa Chúa, tất cả mọi điều mình có, thì Chúa nói, không có chỗ trong đời sống đó để nhận lấy ân sủng nhưng không, quá lớn lạ, quá sâu nhiệm, quá dịu vời, mà chỉ có thể nhận được khi không còn có điều gì khác lấn chỗ chiếm ngự trong tấm lòng. Tấm lòng phải học biết chữ bỏ mới có thể học biết được chữ nhận khi đến với ân điển Đức Chúa Trời.
Nào đâu thấy cứ sống như mọi người, sống cho ngày quá dần, cố vui từng mỗi phút, ôi đời vô nghĩa. Bao đêm nằm suy nghĩ cho tương lai ta, càng thấy chán cho cuộc đời người, sống không ngày mai. Dẫu có bao bạc tiền, sống mua nhà cửa đẹp, tưởng như đưa tất cả, sao lòng trong vắng. Rồi ngày sẽ qua dần, những gì ta có cũng phải phai tàn theo thời gian, sẽ đến lúc lìa cuộc đời trần gian. Tiền bạc chẳng mua được an bình, vẫn mong tìm lối thoát, nhưng tìm nơi đâu?
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chúa cho người lối thoát, cho người an vui. Vì người Giê-xu chết trên cây thập tự, chiều đổ huyết ra để chuộc tôi, xóa bôi tội ô. Tiếng Chúa luôn gọi mời, muốn ta được trở lại, giúp ta được giải thoát yêu sâu trong tâm. Giê-xu đến cho đời ta được ý nghĩa, Chúa đến cho lòng luôn bình an, sống với Chúa ta tìm lại được ngày mai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa luôn hàng bóng chờ những ai cần lẽ trông, hãy tìm đến Chúa.